Kính chào các bạn, các anh chị. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài thụ ấn. Thụ ấn tức là mudra. Đây là một trong những cái đề tài mà rất là lý thú và thưa các bạn là không có biết bao nhiêu người mà tu Phật giáo chúng ta đã thường thường hay bắt ấn và mình tự hỏi là không biết tại sao mà nó có cái hình dạng cái ấn đó và có nhiều người bắt cái ấn loại này loại kia đủ thứ loại cả. Thì cái đó là cũng là cái đề tài rất là hứng thú đưa tới cái sự tìm hiểu của thầy. Thầy đi nghiên cứu, đi học hỏi và đi xem thử là có những cái loại ấn như thế nào, vì sao họ bắt cái ấn đó. Thì có rất nhiều sách viết về ấn ở bên Chân Ngôn Tông, hay là mình gọi là Shingon bên Nhật Bản. Nhưng mà ấn, theo cái nhà học giả là Friedrich Bunce, một người rất là thâm sâu nghiên cứu về thụ ấn, thì là cái ấn là một cái hand pose, là một cái vị trí của cái bàn tay mà mình gọi là ấn, là bởi vì nó là cái dấu ấn của cái tâm thức mà chư Phật đã muốn đưa tới cho mình. Khi mình bắt cái ấn cũng như mình lấy cái ấn, mình đóng cái dấu xuống, thì cái dấu nó trên cái ấn như thế nào thì đóng xuống tờ giấy, thì tờ giấy sẽ hiện ra cái dấu ấn như thế. Thế nên khi mình bắt ấn đó, thì mình đang lập lại, hình dung lại cái tâm thức của Phật. Để về khi mà bắt ấn xong rồi đó, thì cái tâm của mình đó, nó cho đúng ra thì trở thành giống như tâm của Phật vậy. Đó là cái triết lý. Cho nên theo như là ông triết gia và cũng là học giả Friedrich Bunce đó, thì cái ấn là một cái seal và nó cũng là một cái hình dạng rất là quan trọng. Mà ở trong cái nước Ấn Độ đó có cái Ấn Độ giáo mình gọi là Hindu, và cái truyền thống Hindu tradition, truyền thống của họ đó, thì nó khác với truyền thống của Phật giáo, mà cũng khác với cái truyền thống bên Tạng là Tantric. Mỗi cái ấn họ có một cách giải thích khác nhau. Nhưng mà đại đồng tiểu dị thì đều là có những cái ý nghĩa và hình dạng đó mà chúng ta có thể hiểu được. Sau này thì là một cái người mà người Đức đương thời đó vẫn còn sống đó, là cái bà Gertrude Hershey, thì bà này bà nghiên cứu cái ấn này và tìm ra rằng là cái ấn tạo ra những cái vị trí của ngón tay đó, nó có thể giúp cho cái kinh mạch trong người của mình thay đổi, và mỗi cái hình dạng mà cái tay mà giao kết với nhau đó thì nó tạo ra những cái tâm thức đó mà có thể lành trị được những bệnh hoạn trong người. Hoặc là với những ngón tay thế này, ngón tay thế kia đó, thì tự nhiên là cái tâm thức của mình đó, nó cũng bắt đầu thay đổi theo ngón tay. Nhưng mà đối với con người bình thường chúng ta đó, thì các bạn thấy khi mình tức giận, mình muốn chỉ mặt một người nào đó, mình lấy ngón tay trỏ, mình chỉ người đó, và bốn cái ngón tay kia là mình phải nắm lại, ba ngón tay chỉ về mình, và một ngón tay đó thì mình phải đè xuống ba ngón tay kia để cho một ngón tay trỏ mình chỉ về người đó thôi. Và các bạn có thể thấy rằng đó là cái đó là cái lúc mà mình tức giận và mình đem sự tức giận đó hướng vào một người nào đó, thì các bạn thấy lập tức đó là cái ngón tay đó nó giống như thực là nó có một cái năng lực gì đó là làm cho người kia sẽ nổi giận ngay, khó chịu ngay. Nhưng mà nếu bạn cầm tay bạn chỉ cũng đường đó, thì là không ai nổi giận cả. Cho nên bạn có thấy là cái ảnh hưởng của cái ngón tay, cái vị trí của những ngón tay đó thật sự là nó có ảnh hưởng tới tâm thức của người sử dụng và người mà được hướng vào, bị hướng vào, bị cái năng lượng của bàn tay được hướng vào. Và các bạn thấy đó là cái chuyện thông thường của chúng ta, thấy là cái tay đó nó cũng có thể có những cái dấu hiệu như vậy đó. Cho nên cái bà Gertrude Hershey này đó, bà không nghĩ rằng là cái thủ ấn đó là chỉ là dành cho Phật Bồ Tát, mà đó là những cái vị trí của ngón tay đó mà có thể đem tới nhiều cái ý nghĩa về tâm lý, về tinh thần và về tâm linh, chứ không phải là chỉ đơn thuần là những cái hình dạng của cái tâm linh mà thôi. Thì do đó đó, đó là một cái sự hiểu biết đó, càng ngày người ta càng nghiên cứu rộng rãi hơn về cái vị trí của những ngón tay đó, và khi những vị trí đó nó giao kết với nhau thì nó ý nghĩa như thế nào, khi mà vị trí cái ngón tay đưa lên đưa xuống thì có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ khi mà quay lại nhìn trong những cái hình tượng Phật giáo đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là đặc biệt. Đầu tiên cả thầy mình nói về cái hình tượng mà Đức A-di-đà đó, các bạn thường thấy cả ngày. Ngài để cái tay phải xuống, hoặc là tay trái tùy theo cái người mà vẽ đó. Nhưng cái bàn tay để thõng xuống và mở ra giống như là mời mọc mình, gọi là cái tay tiếp dẫn, gọi là tiếp dẫn, thí tiếp dẫn, thí là cho sự tiếp dẫn. Mà cái bàn tay này mở ra. Rồi nếu mà các bạn nhìn vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì các bạn cũng thấy Ngài cũng có cái hình dạng đưa cái bàn tay lên, bàn tay hoàn toàn mở ra và gọi là thí vô úy, đưa tới cái sự vô úy, không còn sợ hãi nữa. tất cả cái gì sợ hãi đó mình sẽ biến mất ngay. Đó là bác thấy rất rất dễ dàng những cái hình tượng như vậy. Rồi có lúc đó thì bác thấy đó là có những vị mà sư khi mà họ làm cái lễ mà qua đường đó, họ hay bắt một cái ấn, cái ngón tay cái của họ nó chạm vào ngón tay áp út đó, và họ gọi là cái thí cam lồ, cái ngón tay đó giống như ngón tay Đức Quan Âm Bồ Tát có thể tạo ra cái nước cam lồ cho chúng sinh. Và nếu mà các bạn mà có đọc sách về Tây Tạng thì bạn thấy là Đức Milarepa, ngài có một cái ấn rất đặc biệt, ấn đó gọi là ấn Milarepa, mà trong bên Ấn Độ người ta đạo học là Miraji Mudra. Thì nó cũng là cái bàn tay đưa lên, và khi đưa lên như vậy là nghĩa là làm hết tất cả mọi người đều mất hết đi những cái sự sợ hãi, thêm đi cái niềm tin và không còn đau khổ nữa. Như thế thì là cái hình dạng của cái ấn đó, tại ra là nó có cái hình dạng và nó có nhiều chuyện lắm, và chúng ta thấy thường xuyên trong cái văn học Phật giáo là những cái hình dạng của những cái ấn đó lắm, chứ không phải là chỉ có cái chuyện là chúng ta thấy là ấn đó những cái người mà tu hành mà bí mật mà thôi, mà hình tượng của chư vị Bồ Tát, chư vị Phật cũng có nữa. Bây giờ các bạn thấy có một cái ấn ấy mà nó thông thường nhất gọi là định ấn. Định ấn là khi các bạn ngồi thiền đó, các bạn để tay trái ở dưới, tay phải ở trên và hai đầu ngón tay cái mình chạm vào nhau. Thì cái định ấn đó đấy, thường thường đó, các bạn có thể thấy bất kỳ nơi nào. Cái tượng Phật mà rất lớn ở bên Việt Nam hồi xưa hoặc ra ngoài bên Vũng Tàu đó, có lẽ là cái tượng Phật đó vẫn còn đó. Thì cái tượng Phật đó là tượng Phật mà Đức Phật Thích Ca mà ngồi xuống nhập định thì bạn thấy hai ngón tay đó nó chạm nhau. Và rất nhiều cái hình ảnh mà các bạn thấy đó ở khắp nơi mà nói về Phật lúc ngài ngồi thiền ấy, thì thường thường đó là kiết cái định ấn, là cái bàn tay trái nằm dưới, bàn tay phải nằm trên, mở ra nhưng mà hai đầu tay cái là chạm nhau. Và nếu mà các bạn qua Kamakura, cái tượng Phật nổi tiếng ở bên Kamakura đó, đó thì đó là cái tượng Ajida Amida Butsu. Amida tức là Ajida Phật. Cái tượng đó nó đặc biệt vô cùng, là bởi vì không những tay phải đặt trên tay trái, nhưng mà hai cái ngón tay trỏ đó và cái ngón tay cái nó làm thành cái vòng tròn. À, rất đẹp và độc đáo vô cùng, nổi tiếng vô cùng. Như thế thì thầy đã vừa nói xong cho các bạn biết rằng là cái ấn đó và hình dạng của nó đó, nó có nhiều ý nghĩa và nó có khắp nơi tất cả hình tượng. Bây giờ chúng ta đi sâu vào một cái phần mà để chúng ta có thể học hỏi được. Thứ nhất đó là nếu các bạn xòe 10 ngón tay ra, các bạn đếm từ cái bên ngón tay út đó mà đếm qua đó, thì nó là ngũ đại địa thủy hỏa phong không. Hai bên đều giống nhau cả. Đếm từ ngón tay út mà đếm qua là địa thủy hỏa phong không. Nếu mà các bạn mà nhìn vào ngũ ấm đó, thì sắc thọ tưởng hành thức, đếm từ bên ngón út mà đếm qua. Ngón út đó là địa, cái ngón mà đeo nhẫn là thủy, cái ngón giữa là hỏa, nó cao nhất, hỏa nó bốc cao nhất. Ngón kế tiếp là ngón trỏ là phong, là gió. Và ngón cái là không, không gian. Không gian này nó tiếp xúc với bốn cái ngón kia dễ dàng lắm. Nhưng mà đó là cái đặc tính của bốn ngón tay. Còn cái bàn tay đó, thì địa thủy hỏa phong không rồi đó, thì ở giữa đó, nó là tâm thức. Mà cái tâm thức này đó, tức là chân tánh, gọi là chân tánh. Bây giờ đó, khi mà chúng ta tu đó, chúng ta có 10 ngón tay như vậy, thì làm sao mà chúng ta biết là mình có cái ý nghĩa gì, làm sao mà tu, cái phương pháp tu gì mà dễ nhất. Thì đây thầy xin giải thích cho các bạn nghe về cái ý nghĩa 5 ngón tay. Nếu mà mình đi từ địa thủy hỏa phong không rồi, thì bây giờ chúng ta hãy đi vào cái đặc tính của thế nào là địa. Cái ngón út đó là địa, các bạn nhớ nghe, ngón pinky, ngón út là địa, địa đất. Nhưng mà cái ngón này là tượng trưng cái đặc tính gì? Đặc tính mà ở trong kinh dịch gọi là hậu đức, quân tự dị hậu đức, đại vật hay là tái vật, là người quân tử đã dùng cái đức mà dày để mà tiếp đại về chúng sinh, về mọi người. Cho nên cái ngọn này là ngọn hậu đức. Hậu đức đó nó gồm có cái đặc tính của cái tình thương và cái sự vui vẻ, cái sự cảm kích biết ơn. Cho nên cái hậu đức này đó là cái lòng biết ơn rất là sâu dày của mình. Mình đối với mọi người lúc nào cũng có một cái sự mà nồng hậu trong cảm xúc, cảm tình. Lúc nào cũng đem cái niềm vui cho người ta. Và lúc nào mình cũng biết ân. Và nếu có chuyện thì mình cũng xin lỗi người ta dễ dàng vô cùng. Cái đó là hậu đức. Cho nên trong cái lối giáo dục của chúng ta với con cái bây giờ đó, thì các bạn thấy đó có lẽ là một cái điều quan trọng nhất là cái hậu đức. Mình dạy cho con cái đức nó dày, là không phải lúc nào cũng phạn phẽ, nó lợi dụng xong rồi nó bỏ nó chạy không. Mình dạy cho con cái có cái hậu đức, cho nên cái ngón tay út đó là hậu đức rất là quan trọng. Bây giờ kế tiếp đó là cái ngón tay mà mình gọi là đeo nhẫn. Thì ngón tay đeo nhẫn này nó cũng hay vô cùng. Thì tại ra cái ngón tay này là cái ngón tay về thủy, là nước. Nước thì lúc nào cũng chảy sâu cả. Và cái nước lúc nào cũng đem tới cho chúng ta cái sự sống. Cho nên Lão Tử nói là thủy thiền lợi ư, vàng vật nhi bất tranh. Có nghĩa là nước đó, nó lợi với tất cả mọi người, mọi chúng sinh cả. Vạn vật mà, đủ thứ, từ cây cỏ cho đến cái tất cả thú vật, cho tới cái loài người. Ngay cả là chim nó cũng vậy, cũng được ích lợi của cái nước nữa. Không có nước chúng ta làm sao mà sống được. Cho nên phải có nước mới sống được các bạn. Cho nên thủy lợi ư vạn vật nhi bất tranh. Và cái nước nó không bao giờ tranh giành với ai cả. Không bao giờ tranh giành với ai. Thì cái nước này là chính cái ngón tay này, là ngón tay của thủy này đó, là cái ngón tay mà chúng ta đeo nhẫn. Mà cái việc đeo nhẫn này không phải là chỉ mới có cái văn hóa bên Tây Phương mà cả bên Đông Phương nữa các bạn. Thì chứng tỏ rằng đó, nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Thì cái người vợ với người chồng đối với nhau đó, thì phải như nước đó là làm lời cho nhau, đem tới cái sự nuôi dưỡng, cái nuôi dưỡng nhau. Và nhất là mình đem tới cho người mà phối ngẫu đó là một cái sự an bình, an hòa, bất tranh mà, không có tranh. Cho nên khi mà vợ chồng bắt đầu mà cãi lộn nhau đến cái mức độ mà không còn có thể nào mà ngồi chung với nhau nữa đó, thì sẽ mất đi cái sự nuôi nấng nhau, trưởng dưỡng nhau. Thì tẻ ra đó là cái ngọn mà đeo nhẫn đó, nó có cái đặc tính gọi là thủy, và nó tượng trưng cho cái triết lý mà mình gọi là trưởng dưỡng. Tức là cái triết lý mà chúng ta sống đó, làm thế nào mà chúng ta có thể nuôi dưỡng nhau, đem lại cho nhau cái sự ấm áp, cái tình thương. Nhưng đồng thời đó, nó không phải là cái tình thương mà một cái sự trưởng dưỡng như là nước đó, để mà chúng ta uống vậy. Thiếu nước thì mình không thể sống được. Cho nên nếu mà nói về vợ chồng là cái cảm xúc chỉ là cái tình cảm thương yêu nhau thôi chưa đủ. Mà nói tới cái mức độ nuôi nấng nhau, cho nhau cái nước, cái sự sống, mà đó là cái thâm sâu nhất của cái ngón tay thứ tư, cái ngón tay đeo nhẫn, là cái sự trưởng dưỡng. Cho nên ấy, khi mà cái đạo vợ chồng ấy, là cái quẻ hằng và quẻ hàm ở trong kinh dịch, thì lúc nào cũng nói tới cái chuyện mà làm sao đó mà mình nuôi dưỡng nhau. Thì thưa các bác đó, cái đạo lý đó, bây giờ khi mà các bác cầm cái ngón tay lên đó, các bác xoa xoa cái nhẫn của mình đó, thì mình biết đó, tại ra cái đời sống vợ chồng không phải chỉ là cái đời sống mà thương yêu, mà phải là cái đời sống nuôi dưỡng nhau, cho nhau cái nước tình thương, cái nước xoa dịu, cái nước an bình, cái nước mà đem lại cái sự sống cho nhau. Và không phải là vợ chồng mà thôi, mà trong bất kỳ quan hệ nào giữa cha con, mẹ con, hay là mẹ với bà ngoại, bà nội, với những cái người trên, hay là bất kỳ một quan hệ nào đó, mình cũng cần có cái sự trưởng dưỡng đó. Và nhất là cái sự trưởng dưỡng này, nếu mà với là con cái của mình, là nó cần cái sự trưởng dưỡng ghê lắm. Sự cần cái sự trưởng dưỡng, cái sự nuôi nấng đó đó, nó quan trọng đến cái độ đó là các bạn có thể thấy rằng nếu mình mà nuôi con cái như mình không cho nó những cái đặc tính để cho nó có cái không gian thở, cái chỗ để thở, không cho nó cái nguồn năng lượng để nó sống. Và nhiều khi mình bắt nó mày phải học cái này, mày phải học cái kia, mày phải lấy bằng này bằng kia, nhiều khi mình cấm cản nó phát triển cái tài năng của nó thì không được. Cũng như cái nước mà các bạn đổ vào trong cây đó, thì cái cây, cái hạt mầm đó, nó từ từ nó lớn lên, bạn cứ cho nó nước đi, nó sẽ sử dụng nước kiểu nào thì nó sử dụng, nhưng mà nó sẽ lớn lên, nó sẽ lớn lên và nó sẽ vươn lên thành cái cây. Cứ tiếp tục cho nước hàng ngày cũng vậy. Đối với một quan hệ, một người nào đó, mình cứ cho họ cái nước tình thương, cái nước quan hoài, cái nước mà bao dung, cái nước lo lắng, cái nước mà mình gọi là nó tươi mát, nó tươi tẩm, nó nuôi nấng, cái nước cảm kích. Nó có đủ tên cả các bạn. Nhưng mà cái nước đó, đó là cái sự nuôi dưỡng đó, đó nó quan trọng vô cùng. Bởi vì nó là cái sự chắc thật nhất. Để khi mình là nước cho một người nào đó, đó là mình nuôi sống người đó. Thầy nhớ hồi xưa có một lần thì là có một cái vị tăng đó, đó thì khi mà ngài chết rồi, ngài thì tịch rồi, ngài qua đời rồi, thì tự nhiên có rất nhiều người mà lạ tới để mà cúng. Thì cái vị mà đại đệ tử mới hỏi chứ, ủa các cô chú là ai vậy mà sao mà tới, có biết sư phụ của tôi sao mà tới thăm lúc này tôi cảm ơn. Thì các vị cô chú đó khi mà cái eulogy khi mà bắt đầu thì các vị đó mới lên nói, thưa tụi con là con làm mười mấy năm trước đó, lúc mà con học ở trong trường đại học thì không có tiền, thì sư phụ đó ngài cho con tiền để đi học cho xong. Còn một cô khác lên nói, dạ thưa khi mà con có mẹ già đang đau vô cùng không biết làm sao mà có thể mà có người tới mà giúp đỡ cái gì đó, thì sư phụ tới không những là cho tiền cho bạc mua thuốc mua men, sư phụ còn đem người tới để mà giúp cho gia đình con được khỏi nữa. Còn một người lại lên nói, thưa các bác là tôi khi mà tôi mà lớn lên thì tôi không có người nào mà để mà nói chuyện cả, thì lâu 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 tôi tới nói chuyện với sư phụ của tôi, thì vì sư phụ của tôi đó không có giờ mà nói cho nên tôi mới điện thoại nói về cái vị sư phụ này. Không ngờ vị sư phụ này nó không những là khuyên can cho tôi những cái lời hay, rồi cuối cùng nữa thì còn một lần lại còn cho tiền để mà tôi có thể vui vẻ. Rất nhiều người lên phát biểu như vậy làm cho đại chúng các vị tăng đó, đệ tử của vị sư phụ này đó ngạc nhiên vô cùng, không ngờ là sư phụ này đã nuôi dưỡng những người khác bằng những cái chuyện nhỏ nhỏ nhưng mà rất đúng lúc đúng thời. Cho nên các bạn thấy cái nước đó nó không phải là tình thương mà thôi đâu, nước nó mang nhiều hình ảnh lắm, và khi mình mà nước đó, là mình sẽ làm cho tất cả chúng sinh ai cũng cảm thấy cái lợi cả, và mình không tranh giành nhau. Nhiều khi người ta thọ nhận cái ân của mình rồi nhưng mà người ta lại phê bình, mình cũng không thay đổi cái lòng, mình vẫn tiếp tục mà đem cái ân đức tới cho người ta. Cho nên đó là cái đặc tính của nước, nó không tranh mà nó không giành mà nó cũng không có từ nó tuyên dương chính nó, từ nó quảng cáo chính nó, và nó khi mà ai mà phủ nhận nó đó thì nó cũng không lấy đó làm buồn mà nó tiếp tục làm nước, tiếp tục giúp cho người ta sống. Đó là hai ngón tay. Bây giờ cái ngón tay thứ ba đó là ngón tay mà là cao nhất, thì ngón tay là thuộc về hỏa bốc cháy cao nhất. Cái hỏa này là tượng trưng cho cái đặc tính gọi là quan hoài. Quan hoài đó là mình nói như thế nhưng mà thật mình cũng có thể nói đó là một cái tình thương ấm áp vô cùng. Cái ngón tay giữa này đó nó là cao nhất, thì nó đại diện cho cái con người cuộc sống của mình đó, mình phải quan hoài người ta. Mà quan hoài người ta là mình phải cảm thông được cái nỗi khổ người ta cho nên mình mới quan hoài, cảm thông được cái nỗi niềm trong lòng người ta cho nên mình mới quan hoài, mình cảm thông được đó những cái gì mà bên dưới cái vẻ mặt người ta đó thì mình mới quan hoài được các bác. Có những người bệnh họ cần mình quan hoài nhưng mà trong lòng họ có những khó khăn họ nói không được, cho nên khi mình săn sóc họ đó nó chưa đủ, mình phải làm cho họ cảm thấy cái sự ấm áp, làm cho họ cảm thấy đó là mình thật sự là mình chiếu cố họ tận tình vô cùng. Và cái quan hoài này đó, nó khác với cái trưởng dưỡng chút xíu thôi. Trong lúc cái trưởng dưỡng là mình nuôi nấng, mình như là nước mình nuôi cái mạng sống người ta, nhưng mà quan hoài đó là lửa, là đem tới sự ấm áp, đem tới cái tình thương, đem tới cái chữ tình, làm cho cái người mà thọ nhận đó trong lòng họ mở ra. Thưa các bạn, đó là cái điều mà đặc biệt vô cùng của cái đặc tính mà mình gọi là quan hoài trong cuộc sống của mình. Và nhiều khi đó mình chỉ cần có một cái cú điện thoại hoặc là một cái lời hoặc là một cái thiệp để mà mình gửi những cái người nào mà lâu ngày lâu tháng mình không gặp nhưng mà làm cho người ta cảm thấy là mình quan hoài. Và nhiều khi đó các bạn biết không, là cái quan hoài là hay ở cái chỗ đó là người ta không phải là người ta cần, khi người ta cần đó thì mình tới đúng lúc đúng thời thì người ta cảm thấy đó là cái sự quan hoài. Và nhiều khi đó lâu lâu đó mình điện thoại hay là mình gửi thiệp hay nói chuyện đó thì người ta cảm thấy quan hoài đấy. Nhưng mà nếu mà mình bắt đầu muốn làm những cái chuyện đó mà bày tỏ sự quan hoài của mình mà người ta không muốn, người ta không cần, chưa cần, thì người ta sẽ thấy rằng là mình là những người đang control, đang quản lý họ. Cái đó cũng sinh ra một cái sự mâu thuẫn đó các bác. Thế nên muốn cái sự quan hoài của mình mà không bị ngộ nhận là mâu thuẫn, là kiềm hãm người ta, là kiềm chế, là control, đó là quản lý, quản chế người ta đó, thì chúng ta nên biết đúng lúc đúng thời, và chúng ta nên biết đọc được cái tâm trạng của người ta. Và tất cả những chuyện gì mình làm xong rồi đó, mình làm với cái giọng nói hiền từ nhẹ nhàng, mình không muốn làm với cái giọng nói mà dữ dằn, và mình không muốn làm, không muốn sống với những cái người mà mình làm cho họ cảm thấy là mình là cái sự nghẹt thở, và mình làm cho họ nghẹt thở. Cho nên quan hoài, nhiều khi mình quá sức quan hoài sẽ làm cho người ta nghĩ rằng là mình control họ, kiềm chế họ, quản chế. Cho nên chúng ta cẩn thận. Cái ngón thứ tư đó là cái ngón trỏ, thì nó thuộc về phong. Tại vì mình địa thủy hỏa phong, phong là cái ngón thứ tư. Cho nên cái bác cũng dễ nhớ, là bác cầm cái bàn tay lên thì bác đọc địa thủy hỏa phong là bác biết cái hình nó nằm ở đâu liền. Thì phong là cái ngón trỏ. Cái ngón trỏ này phong là như gió vậy. Lúc hỏa đó là cái sự nóng ấm áp của cái tình thương, cái lòng quan hoài. Nhưng mà cái phong là nó như gió thoảng vô cùng. Và nó làm cho mình không thấy, mình không thể nào mà thấy gió nữa. Mình chỉ cảm được cái gió thôi. Cho nên cái gió nó nhẹ, chứ còn gió mạnh quá thì là nó thổi bay mình liền. Cho nên cái chữ phóng này mình phải nói là cái sự nhẹ nhàng. Mà cái sự nhẹ nhàng đó biểu hiện trong cái đặc tính gọi là khiêm nhường, khiêm hạ. Khiêm khiêm là đức của người quân tử, khiêm tốn. Bởi thế cho nên thưa các bác đó, khi mà cái chữ phóng này mà nó hiện ra trong tâm của chúng ta, thì mình phải nghĩ rằng mình phải làm sao như gió đó, là mình trở thành vô hình vô tướng. Mà người Mỹ có một chữ rất hay, mình trở thành nobody. Nobody là cái dạng đó là dù mình làm cái tay trời đi nữa, mình cũng rất là khiêm nhường. Mình không bao giờ mà nói to, nói lớn, nói dữ dằn, hay là mình nói ta đây cả. Lúc nào mình cũng nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên phong đi về sự nhẹ nhàng, gentleness, là đi với cái sự khiêm nhường, mà mình gọi là humbleness. Thì thưa các bạn, đó là cái đặc tính mà độc đáo vô cùng của cái ngón tay trỏ. Cho nên người khiêm nhường họ không bao giờ họ lấy ngón tay họ chỉ người khác, mà họ gọi là chỉ tay năm ngón, họ ngồi trên đầu người ta cả. Không bao giờ, họ không phải là somebody. Họ lúc nào cũng nobody cả. Họ không có chỉ mặt người ta, họ không chỉ trỏ. Và cái người quan hoài, các bạn thấy quan hoài là cái ngón tay giữa đó, ngón tay của cái lửa đó, thì họ không bao giờ mà để cái ngón tay giữa vào mặt người nào cả. Bởi vì là đó không biểu hiện được cái sự quan hoài của mình. Cho nên các bạn thấy là cái quan hoài của mình là phải nhẹ nhàng vô cùng, đi về cái sự khiêm nhường. Như thế thì chúng ta có bốn ngón tay địa thủy hỏa phong rồi. Bây giờ cái ngón tay cái đó gọi là không, địa thủy hỏa phong không, không là không gian. Không gian là cái sự rộng rãi bao trùm vô cùng. Thì cái gì mà sự bao trùm rộng rãi mà nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó cũng mang cái đặc tính là không, có nghĩa là không còn cái gì cả, không, rộng ràng. Thì tại ra không là cái đặc tính đại biểu cho cái sự tha thứ, khoan dung tha thứ. Khoan dung, bao dung tha thứ là cái đặc tính của cái ngón cái. Thì cái không đó nghĩa là sao thưa các bạn? Có nghĩa rằng đó là mình tha thứ cho tội lỗi của chính mình, của những người khác chứ phải không? Mình làm cho những cái chuyện mà người ta xấu xa mà người ta làm đó, mình tha thứ để mình biến những cái sự tức giận của mình nó trở thành không. Khi mình làm những lỗi lầm trong người của mình đó, mình làm những lỗi lầm này, lỗi lầm nọ đó, thì mình phải biến những lỗi lầm đó mất đi để thành không. Thì cái sự biến mất đi đó, đó là gì? Là mình cải thiện chính mình không làm nữa. Mà khi mà không làm nữa thì tức là mình tha thứ cho mình đó các bạn. Cho nên cả nhiều người nó hiểu lầm chữ tha thứ cho chính mình. Cho nên là mình cứ làm trật, làm sai, đi làm hại người ta rồi mình nói tôi tha thứ cho mình. Không phải như thế. Khi mình mà có những cái hành động mà sai lầm đó, thì mình gọi là tha thứ, là nghĩa sao? Mình ngừng lại, mình chấm dứt, mình không làm nữa. Và mình không suy nghĩ theo cái đường lối tạo nên những cái tội nghiệp đó nữa. Thì như thế thì mình gọi là không. Và đó là cái sự tha thứ tối cao. Thì thưa các bác đó, đối với cái bàn tay mà năm ngón như vậy đó, thì sự tha thứ đó nó tiếp xúc với tất cả những cái khác. Và cái sự tha thứ này đó là nó quan trọng độc đáo lắm. Nếu mà thiếu ngón tay cái đó thì gần như là mình không thể nắm được cái gì cả. Khó nắm lắm. Rất là khó để mình nắm lại. Và mình sẽ cảm thấy một cái sự thiếu thốn vô cùng. Cho nên con người của chúng ta nên sống với cái lòng tha thứ. Tại vì không tha thứ được đó, thì mình sẽ thấy nó khó chịu, khó khăn vô cùng. Thưa các bạn, trong cái Phật giáo đó, nó có một cái ấn gọi là kim cang quyền. quyền, kim cang quyền này là cái nắm tay, và mình giấu cái ngọn mà tha thứ này á, ở trong lòng bàn tay, là bấm vào cái thủy, là cái chữ sự trưởng dưỡng. Tức là cái sự tha thứ này nó trưởng dưỡng, nó trưởng dưỡng tức là nó nuôi nuôi nấng. Cho nên bạn thấy cái ngón tay cái đấy, bạn để nó đụng vào cái chân của cái ngón tay mà thứ bốn là cái thủy đấy, tức là không mà thủy nó gặp nhau, tức là cái sự tha thứ này nó tiếp nối với sự trưởng dưỡng. Rồi xong là bốn ngón tay kia đấy, nó không phải là nắm thành cái quyền mà nó bao bọc lại cái ngón tay cái để nói rằng đó là sự khiêm nhường, quan hoài, trưởng dưỡng và hậu đức đó, là nó kết hợp với cái sự tha thứ. Thì khi mà bốn cái ngón này mà kết hợp với lại cái ngón mà cái đó, thì nó trở thành một cái sức mạnh vô biên. Sức mạnh đó đó có thể phá được tất cả ma quỷ, phá được tất cả, vì ma quỷ đó nó thiếu cái sự tha thứ, khiêm nhường, quan hoài, trưởng dưỡng và hậu đức. Thì cái ấn này gọi là ấn kim cang quyền, tại vì đó nó làm cho mình phải bọc lại cái sự tha thứ, nó bao bọc lại cái sự tha thứ để nó nói rằng đó tất cả đều phải đi tới cái chỗ tha thứ. Khi mình tha thứ đó thì thể ra tha thứ là một cái đặc tính đó, mà không có ma quỷ nào có thể làm được cả. Cho nên khi mà mình tha thứ được thì mình sẽ ra ngoài cái quải ma quỷ, và ma quỷ nó không còn thể ở cạnh mình được. Đó là kim cang quyền. Nhưng mà nếu bạn mà không bọc cái ngón tay này đó, mà bạn đem cái sự tha thứ bỏ bên ngoài đó, và bạn lại đè lên mấy ngón kia đó, thì nó lại trở thành đó một cái nắm tay. Giống như mình, khi mình đánh lộn đó, mình nắm tay, thì thể ra cái nắm tay này nói rằng cái sự tha thứ này bây giờ tôi gạt ra ngoài, tôi không còn nữa, không còn biết tha thứ nữa. Mà rõ ràng đó, khi bạn đánh lộn với người nào đó, thì bạn thấy rõ ràng cái ngón tay của mình đó, đâu bây giờ mình bỏ phía trong đâu, mình bỏ ra ngoài. Ngón tay cái đó mình bỏ ra ngoài cái nắm tay, chứ mình đâu có bỏ phía trong. Nhưng mà cái kim cang quyền nhà Phật này, cái ngón tay cái bỏ phía trong để mình bao lại, bọc lại, chứ nó không phải là để mà nó nắm lại, nó tụm lại, không. Nó chỉ cần tiếp xúc với cái ngón tay cái phía trong thôi. Cho nên cái kim cang quyền đó, nhiều người khi họ bắt cái kim cang quyền, họ nghĩ rằng là mình làm giống như một cái nắm tay để mà đánh lộn. Không, trật rồi. Cho nên tại ra cái ấn đó, mà kim cang quyền là cái ấn mà nói rằng cái sự tha thứ rốt rất là quan trọng, cần được bốn cái kim nhường, quan hoài, trượng dưỡng và hậu đức kia phải phù trợ nó, phải đùm bọc nó. Nói như thế thì các bà cũng biết sơ sơ. Và bây giờ nếu chúng ta mà nhìn lại hình ảnh Đức Quan Âm Bồ Tát, Ngài mở cái bàn tay ra, Đức Di Đà cũng mở cái bàn tay phải để tiếp dẫn, và nhìn lại Đức Milarepa cũng đưa cái bàn tay ra để chặn lại tất cả cái sự đau khổ của mọi người. Thì tả ra đó, cái bàn tay đó mà mở ra hoàn toàn đó, là tượng trưng cho một cái sự khai mở để cho mình thấy được cái chân tánh, thấy được cái nội tâm, thấy được cái ánh sáng trong lòng. Thế nên nếu mà cái bạc động cái bàn tay là làm thành cái quyền, mà giống như mình đi đánh giặc đánh lộn, thì đó là cái trạng thái mà mình động lại tất cả những cái tha thứ, khiêm nhường, quan hoài, trưởng dưỡng và hậu đức. Nhưng mà khi động lại như vậy thì sao? Là mình thiếu tha thứ, thiếu khiêm nhường, thiếu quan hoài, thiếu trưởng dưỡng và không có hậu đức. Nhưng mà khi mình mở ra thì tại ra đó là cái sự giải thoát, tại ra đó là cái sự mà khai mở vô tận. Mà cái hình ảnh mà khai mở vô tận trong cái bàn tay khai mở đó đó, là cái có lẽ là chúng ta cần nhất trong cái thời đại bây giờ, là chúng ta cần mở tay ra để mà đón tiếp, đón nhận tất cả. Và mở tay ra để mình không có những cái sự bực bội, tức tối. Mở tay ra để mình thêm tha thứ, thêm sự khiêm nhường, thêm cái lòng quan hoài về những người đau khổ xung quanh, thêm cái sự trượng dựa về những người mà mình sống với nhau, và thêm cái hậu đức lúc nào cũng cảm kích chứ không bạc bẽo. Và với cái hình ảnh của năm ngón tay mà khai mở như vậy, Thầy xin chấm dứt cái chương trình hôm nay, và mong là mình sẽ tiếp tục cái chương trình nói về năm cái ngón tay này, mà mình gọi là cái cách bắt ấn, và những ý nghĩa của những cái ấn của các vị Bồ Tát khác, như là Chuẩn Đề hoặc là những cái vị Bồ Tát mà sử dụng cái ấn thể Kim Cang Tạng, Hư Không Tạng, v.v. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một ngày yên lành.